Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Ngộ Không, Tâm Không, Quy Không, Tam Không, trong không mà có. Ở thế gian, nhiều người bị bận rộn, bệnh hoạn vì động, nói cái không thì dễ nói lắm, nhưng mà đạt tới tâm không là phải dày công mới thành đạt. Tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không. Chứ tôi không có mừng, đó là khá lắm rồi. Ở thế gian, khó giữ được cái không, so đo, động loạn nhiều lắm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ta từ không đến, ta về không, mà cái không dũng mãnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ. Không là phải quân bình nó mới không, chứ cái miệng nói không hỏng thành không. Cái tâm nó không, nó mới nhàn hạ, còn cái tâm trách móc làm sao nhàn hạ được. Nếu hiểu được chữ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế là sao? Quy không là như thế nào? Quy không chánh pháp ra sao? Người vô tâm, tâm không khác nhau thế nào? Quy không mới rõ đạo là sao? Danh ngộ không là gì? Tam không là sao? Con thường cảm nhận cái không nghĩa là con không bị lôi cuốn bởi vật chất. Có phải cái không đó là cái không không mà thầy thường nói hay không? Và lúc đó con rất là động loạn. Trong không mà có là gì? Tại sao phải chú trọng vào tâm? 72 phép màu, thu một phép thanh tịnh và sáng suốt. Siêu linh là gì? Ngộ không mới nhập được thiên môn. Tịnh để tiến, tịnh để hòa, tịnh để có tất cả. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Ông Tôn Ngộ Không, 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ. Rốt cuộc, học có cái không. Cho nên đặt tới cái danh ngộ không, gặp được cái không, gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cái cảnh an nhàn cửa trời, làm việc cho ba cõi, vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ ngộ không. Cái lòng từ ái của Ngài, luồng điển từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh, vì Ngài ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài, Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Đức Thầy từng nhắc, gốc các bạn là không, vốn các bạn là không, mà các bạn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi, và các bạn trở về không, làm cái gì cũng phát triển được, tâm lành. Lấy cái tâm không là ông tiên tại thế. Vậy ngộ không là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Họ lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học, có bằng cấp rồi cưới con vợ, để con mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ. Nghiệp buộc nghiệp. Cột mình vào cây không có lối thoát. Kẹt một chỗ không có tiến triển nào. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt, không phải là thoát được đâu. Trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm, thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm, thì mình tự gạt. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải cầm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi, chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa thanh tịnh, nghỉ ngơi để thực tập. Thấy rõ chưa? Ở gia đình các bạn sẽ mơ tới chiều, nó tranh giành những sự động loạn từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn. Nó làm cho các bạn động loạn, càng động loạn thêm, rồi không có lối thoát. Mà ngày hôm nay các bạn về tới đây, rồi về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian. Còn cái căn nhà vĩnh cửu là cái xác của bạn đây nè. Và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở bên trên. Từ không mà có, nó phải 7 ước niên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu mà ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cơ trợ. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không. Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang. Trung tâm bộ đầu của chúng ta niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu xuống. Lần lần đưa các bạn đi. Đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly. Ngày nay các bạn thoát một tắc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người động loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ không máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ, chừng nào tôi mới có chiếc xe, bây giờ có chiếc xe rồi. Tôi thấy rõ, không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin. Bắt buộc phải có, vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này. Đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vô không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó. Trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư, thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương. Nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn chứ làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước đã cho chúng ta thấy, ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ có chữ không, mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được.
Cho nên con đường đi của chúng ta là đi rút ngắn, gọn lên trên bộ đầu là đủ rồi. Chứ không phải còn ôm gồ ghề trong ngũ tạng nữa. Chỗ đó là chỗ ô trược của thiên trả địa. Cho nên chúng ta làm pháp luân thường chuyển, lấy thành ký của tam giới vào trong nội tạng để khai hóa nó ra. Cho nên nhiều bạn ban đầu viết sách này kia cái nọ, bây giờ không xài nữa. Thế là tôi đọc kinh vô tự của tôi thấy siêu diệu vô cùng. Khi tôi nhắm mắt, luồng điển tôi nó rút và tôi hiểu tâm can của tôi. Cái gì tôi muốn biết thì nó phải có liền, nó thể hiện ra liền. Thì lúc đó các bạn không còn nắm viết nữa, chỉ nói vô được thâu băng là đủ rồi. Phương tiện là cho các bạn. Trong đó các bạn học không ít kinh vô tự của các bạn. Cuộc đời của các bạn bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu nghìn năm rồi, bây giờ các bạn đọc lại là đủ rồi. Chứ còn viết nữa cũng không có chỗ chứa. Kỳ thật viết tới cuối cùng là các bạn chỉ vẽ một con zero là đủ rồi, không có làm gì hơn nữa. Không, Cho nên ông Tôn Ngộ Không 72 pháp màu đánh cả càn khôn vũ trụ, rốt cuộc học có cái không, cho nên đạt tới cái danh Ngộ Không, gặp được cái không. Gặp được cái không mới đắc đạo, gặp được cái không mới ở cảnh an nhàn cửa trời làm việc. Ba cõi vạn linh đang cầu mong Ngài giúp đỡ, vì Ngài đã có cái lòng từ độ không, luồng Ngộ Không, cái lòng từ ái của Ngài, luồng điển từ ái của Ngài đi đến đâu là sức mạnh. Vì sao? Ngài được ngộ được Như Lai, Như Lai mới độ Ngài. Như Lai là trong cái không không đại định độ Ngài. Thì bây giờ Ngài hưởng được cái đó, Ngài giữ cái quyền năng tối hậu và mạnh nhất cả ba cõi. Cho nên Ngài lưu lại thế gian có hai chữ Ngộ Không. Ngày hôm nay chúng ta vô tu vô vi là hành trên cuộc hành hương Ngộ Không, trở về với không, chứ không phải ôm cái có đâu. Các bạn đừng ôm cái có, ôm cái có là chặt rồi. Không, trong cái không đó nó sẽ có đủ thứ. Mà các bạn ôm cái có chỉ có một góc thôi. Cái có này các bạn đang ôm nè, tiền bạc nè, nhà cửa nè, rồi một ngày nào đó không còn nữa. Thấy không? Cái có nó một góc à, rồi nó sẽ biến không. Mà cái không các bạn đang tìm đây nó sẽ có đời đời, là cái tiền kiếp của các bạn. Nhiều kiếp trước các bạn từ trên đó xuống, các bạn đâu có chịu hôi thối đâu, chịu cái hơi thanh nhẹ, nhưng mà ôm cái xác trần trượt hôi thối, cái xác người nào sạch sẽ đâu. Có ngũ tạng là có sự hôi thối đó. Chúng ta ở trong trượt, làm trượt đây nè, ở trong trượt đây nè. Bây giờ chúng ta hành là chúng ta làm trượt, giải trượt luôn, mở nó ra. Đó, nhiều người nóng tánh, nó soi hồn, nó cứ ra chuyện này chuyện nọ, cái chuyện ăn thua nó cứ ra trong đầu óc. Cái đó là vô minh, đuổi nó ra khỏi và trở lại thanh tịnh mới cảm hóa được chúng sanh, cảm hóa được người thù, rồi cảm ơn người thù luôn. Người thù là tới với chúng ta, độ chúng ta phải biết lấy quán làm ăn, chứ không nên cho đó là bù bực. Càng bù bực thì càng trói buộc tâm chúng ta. Chúng ta không nên trói buộc nữa, chúng ta đã trói buộc nhiều kiếp rồi. Chúng ta chỉ có phận sự mở ra, mà muốn mở ra thì phải biết tha thứ mới mở ra được. Các bạn càng tha thứ thì các bạn mở tâm, các bạn dễ dãi, không khó khăn. Mà các bạn còn mê chấp thì các bạn không có bao giờ mở trói được. Cho nên chúng ta ở trên những cái điểm 6 điểm trung tâm thôi. Nơi Nam là cái luồng điển cuối cùng, nó tập trung nơi trung tâm chân này. Mô trung tâm Bồ Đào, A trung tâm Thế Cận, Di trung tâm cái chỉ dạng phát triển đó, Đà tất cả lỗ chân lông phát quang màu sắc ở xung quanh. Nếu các bạn không có cái màu vàng đó thì con ma nó nhập liền. Phật ngay ở lời đúng tư hải quy gia, tự biết chuyện nhà của mình để mình tu thiện, biết sự sai lầm của mình, khi mình minh tâm kiến tánh mới ngộ đạo pháp. Còn không có minh tâm kiến tánh không ngộ đạo pháp, không thấy sự sai lầm của mình, nhưng mà cứ thị phi thấy chuyện sai lầm của người khác, làm giàu cho người khác mà thôi, kích động người khác để người khác tiến và không có xây dựng cho ta tiến. Cho nên phải lui trở về tức khắc để hưởng của cải vô cùng của chính bạn. Đừng có dại dột nữa, đừng có ngu muội nữa, mà đâm ra tranh chấp một cách vô lý, mất cái thì giờ tu học. Thì giờ rất quý báu, thì giờ là vàng của bên trên cho chúng ta, chứ không phải của thế gian.
Chúng ta là một trí tuệ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta mượn cái pháp để lập lại trật tự, để trở về với căn bản đó và hòa tan với căn bản đó. Thử nghĩ lúc đó các bạn là gì? Các bạn là từ mọi trạng thái, các bạn thấy rõ, các bạn mới thấy đấng cha hiền làm việc cho mặt đất, thấy duy trì kim mẫu để qua độ quần sanh. Đó là cái tâm hiền lành tự nhiên thể hiện. Đạo là hồn nhiên trong tâm của các bạn. Bạn là lập lời trật tự thì cái cảnh hồn nhiên đó nó sẽ tái lập, và nó dẫn phần hồn các bạn tiến qua tới vô cùng, đi đây đi đó, đâu phải độ chúng sanh thôi. Rồi dơ ma dơ quỷ, đó là dơ đau khổ tối tâm, và lúc làm người không biết làm, nghĩ chuyện phá hoại, chập phá đạo này, chập phá đạo kia, rốt cuộc mình gặp ai được tin. và hai cái tâm ma tâm quỷ là tâm to eo hẹp giới hạn
và không có thăng hoa.
Những phần đó thì nhờ ai đổ? Nhờ những người tu thiền dạy công để ảnh hưởng những phần ô trực đó, càng ngày nó càng giải và càng mở. Cho nên khu vực nào có người tu lần lần rồi những người không ác phải hơn thiện, thì con đường duy nhất để giải thoát, chứ không có tranh đấu nữa nhiều nữa được. Cho nên chúng ta có sử sách lưu lại rõ ràng tôn ngộ không. Tại sao đặt tôn ngộ không? Ngài phép tắc đầy hết 72 phép màu, đánh cả càn khôn vũ trụ, nhưng mà những ngài chỉ có ngộ không, không ngộ mới được an nhiên tự tại và làm việc cho cửa thờ. Các bạn đã thấy. Cho nên một khi mà các bạn động loạn rồi, các bạn từ bỏ và buông bỏ sự động loạn, thì các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Và lúc đó ai xin gì các bạn cho, đó là từ tâm và từ quan các bạn đã phát ra, chứ không phải cần năng lực. Các bạn cảm động là các bạn cứu liền, cứu độ liền. Cho nên cái tâm từ nó phát từ bạn mà ra rất rõ ràng. Cho nên vũ trụ càng không này sẽ tươi đẹp ở tương lai do con người. Con người sẽ đóng góp. Con người cảm thức được rồi, con người sẽ phát nguyện và đóng góp rõ rệt trong thực tâm hồn nhiên của chính mình, chứ không còn lý luận u ơ và làm mất thì giờ. Cho nên khoa học tâm này đã xây dựng cho các bạn không nhiều thì ít, các bạn đã cảm thức rồi. Ta phải đóng góp, ta phải xây dựng. Mà muốn đóng góp là sao? Là phải tu. Đóng góp cho ai? Đóng góp cho cộng đồng tiểu thiên địa này, đem nguyện khí cho cộng đồng tiểu thiên địa này đồng hưởng và đồng thăng hoa, nó mới thành một cái khối đại thanh tịnh ở bên trên và hướng độ chung sanh. Cho nên bây giờ các bạn nhìn sự đau khổ ở bên ngoài các bạn chịu không nổi, vậy cái sự đau khổ bên trong các bạn nghĩ sao khi các bạn nằm trên giường bệnh? Mà có cái phương pháp để ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh, thì các bạn nên tu thiền để ngừa bệnh, không nên để lúc xảy ra bệnh và các bạn đau khổ thêm. Không có lối thoát. Và có bộ đầu không biết đi, chỉ đi như hai bàn chân là đi đâu? Hắc bạch không phân minh, lúc đó các bạn đi đâu? Không biết đi đâu. Ma quỷ nó sẽ xuyên các bạn, được hành hạ các bạn. Qua một bài học, những bài học đau khổ vô cùng, các bạn mới thích giác. Như chịu trở lại phần hồn của các bạn mà để lọt tu tiên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua những cái cảnh đó rồi, từ nhiều kiếp chúng ta cũng bị luận tội rất nhiều nơi đường đau khổ đó. Và ngày hôm nay còn một phần tội đang luận trong thể xác này: tội tham, tội sân, tội si, hỷ nộ ái ố dục, chưa quán thông được vẫn còn tội. Cho nên chúng ta tu trở về thanh tịnh để mong quán thông được những cái tội trạng đó, thì chúng ta mới tiêu diệt được cái tội mà chúng ta đã làm từ bao nhiêu nghìn năm qua khứ không lầm, ngày nay vẫn còn làm người, chứ không phải làm người là súng sinh. Sanh lão bệnh tử khổ cái mà phải khổ. Bước vào khổ rồi các bạn mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp để đi tới giải thoát. Các bạn thấy điều này mấy ngày học hỏi nhắc nhở hoài các bạn thấy, bạn thấy bạn hơn, bạn thấy chân tướng của bạn hơn, và bạn thấy khả năng của bạn hơn, bạn thấy cái chủ quyền của bạn hơn, thì lúc đó các bạn mới phát đại nguyện đóng góp trong thật sự, chứ không chờ việc xảy đến mới luận. Cho nên cái pháp thiền nó hỗ trợ cho các bạn ở chỗ nào? Các bạn bằng lòng ngồi thiền sửa lại trật tự, tự nhiên cái tâm của các bạn nó phát cái huệ tâm. Vì ngũ tạng các bạn điều hòa, ngũ quan các bạn điều hòa, nó hợp lại là gì? Là huệ. Mà ngũ tạng ngũ quan của các bạn không điều hòa là nó là đậm ma quỷ sanh sử, trong đó thù hẹn giận hờn, phán đoán sai mọi sự việc, mà không thấy khả năng hy sinh của chúng ta đứng vào chỗ nào và sẽ khai triển ở tương lai chỗ nào.
Nếu hiểu được chứ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhờ thầy giảng rõ thế nào là đó. Hiểu rõ chữ
khi mà chúng ta hiểu là cái cơ thể này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó, và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì, chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì, quy không. Quy không là gì, trung đạo thăng hoa trong nháy mắt. Thì các bạn ra khỏi nhà rồi, bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu, thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì các bạn xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chi tiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng, thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. Bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không, bây giờ tôi trở về không là đúng luật rồi, tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà cảm bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian, và chúng ta thăng hoa theo cái chiều hướng thanh tịnh dũng cảm sẵn có của chính mình là không. Cho nên ông ngộ, tôn ngộ không đánh tùm lum hết cả càng khôn vũ trụ mà chỉ ngộ được có không, ngày nay mới được ở cơ trời. Nếu mà tham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên đến đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh ngộ không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Cho nên điểm của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu phẩm. Họ thường thường họ phát cái điểm, cái nóng của họ là chỉ phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng, tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên, nó động tới Phật giới, phóng đi lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó động thể xác của đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì bề trên ta biết rồi. Vị sứ kiết tường vong, đồng thời điển của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo. Nhưng người tu cao thì trên trời có một đám mây nhỏ gọi là tường vong. Cho nên các bạn khi mà nhắm mắt xuất ra rồi, mình đứng trên đám mây đó là bay. Hồi xưa các bạn coi phim Tôn Ngộ Không, đứng trên mây nó bay xe nó đi. Rồi bây giờ như là những người tu khá ngồi trên tòa sang xem cái đó là đám mây cái gì đâu, nó cũng bay đi đó. Để tiếp viện cho người ấy dễ dàng xuất hồn, hồn đứng trên đám mây đó. Cho nên tường vân đó ở trước mắt chúng ta đây này, khi bây giờ các bạn thấy màu đen sau mình thấy màu trắng, bước ra đó là đứng đó là tự nhiên nó bay. Cái ý chuyển là nó đi rồi. Mà mình nói trước là tôi xin đánh lễ Phật nó bay rồi đó. Nó không có khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn lại có coi cơ hội coi phim trưởng là thấy cái vụ đó. Nhưng mà bác tiên là Tôn Ngộ Không cũng đi trên mây đó mà. Cái chuyện nó không phải khó khăn. Và nếu cái phần điểm các bạn trụ thì cái đó nó dễ dàng lắm. Thành ý phương ân, lúc ấy chư Phật ban ân huệ cho người tu, giúp điểm lửa của người tu được cường tráng hùng dũng, đi đứng bay nhảy dịu dàng lăng lẽ, không khác nào chư Phật. Nếu chúng ta cố ý thành tâm luyện đạo thì có đủ chân như. Có mấy ba cái pháp này thôi mà thanh lọc được rồi thì các bạn thấy nó đầy đủ chân như. Các bạn ra đi, bởi vì các bạn từ trên kia xuống mà, xuống từ lâu rồi, xuống mấy ngàn năm rồi ở thế gian này mà cứ đòi hỏi ở lại thôi mà không biết đường về. Mà ngày nay chúng ta biết đường về, chúng ta đi chứ còn giải dột gì nữa. Cứ chờ cái xe kiểu này ra rồi hết xe kiểu khác, rốt cuộc xe nào nó cũng dùng hơi đẩy người ta đi tới thôi. Thì bây giờ chúng ta dùng điểm để lên thành thiên đàng. Thế gian thì dùng hơi mà ta dùng điểm, chúng ta mới nhập cung mà lên thiên đàng được.
Tâm đạo đó là mình tu có hết nghiệp không? Hết nghiệp
chắc chắn là cố gắng tu thì nó mới giải nghiệp. là nó sẽ mòn hết nghiệp, con nó sẽ trở về không, mình mới dễ hướng thượng. Chứ nói hướng thượng là một chuyện, khó hướng thượng lắm, trong thực hành nó mới đạt được.
Cái đêm nó con thiền đó con ấy, cha con cho con thiền, cha đừng cho con thấy gì, cha cho con đạt được cái tâm không thôi, để con giải thoát hoàn toàn thôi, con nguyện rồi con nói với cha vậy đó. Nên cha đừng cho con thấy gì hết trơn, trời thấy nhiều quá tâm nó cũng động, thế là đừng thấy gì hết rồi cái là mình đạt được cái tâm không đó, cái giải thoát luôn.
Cho nên ở thế gian nhiều người bị bận rộn, bệnh hoạn. Vì sao? Vì động. Nói cái không thì dễ nói lắm, nhưng mà đạt tới tâm không là phải dành công mới thành đạt.
Tại là nhiều người cũng có tôi tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không. Ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ không có mừng. Ở thế gian khó giữ được cái không. Sau đó động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu pháp lý vô vi nó mau, thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng nữa. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe là ông rồi con tôi đói, chồng tôi đói không đó. Ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có chừng, mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình có chừng, không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba bốn năm đứa nó đều có đủ cho nó hết rồi. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha làm mẹ gia đình lo tu giữ thanh tịnh thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó là nó có bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ không đâu. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái sắc khác, nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên không? Nằm trên giường yên không? Chỉ có người tu mới dứt khoát thấp tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện nó coi như không giải tỏa, rồi việc đâu vào. Càng khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sẽ làm. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội nào không được. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để trụ tổ. Tôi quá nhiều. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn ấy, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua người ta. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra thì ta cho vô computer hết. Và sau này bỏ tu đó, nó khép lại, nó khó hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được gì. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu. Không ai cứu mình. Thì phải ráng hành trong tâm, mà phải trì kỳ chí, trời Phật phải thử. Cái thứ ngu đần nó bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật, chúng ta mới hung hăng. Thì khi cái ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật, thì trời Phật đang thử chúng ta, đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không, nó làm nó thế nào. Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la.
Nhưng mà chưa đó,
rầy trúng trúng điểm, rầy rầy trúng tim đen của nó, để nó thức tâm. Nhưng mà nó không, cái ma tánh của nó không, bày kế này hết, bày kế khác để nó che mắt ông trời làm sao che được. Ông nắm trọn trong tay nè. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma không, bên đây nó hứa với các bạn là nó tôi bên đây tôi không phá con nữa, nhưng mà ma nó vẫn phá. Anh nhớ nó khôn lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là gì ma gì nữa. Cũng không hơn con ma kia. Thế nên kêu ma lanh. Thế đó. Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa, thật thà với chính mình mới sửa được.
Dạ kính thưa thầy, câu hỏi này con không biết đọc ra sao của anh Bùi Đức Long. Vì thầy là 20 mà của anh để đây tới 30. Con không biết dư 10 đó là
thế. Cứ để 30 anh đọc y như trong giấy được.
Dạ thì anh để 3 số 0.
Ừ được. 3 số 0.
Dạ. Đúng.
Tam thanh. 30 là tam thanh. Thấy không? Thiên, địa, nhân đều có tam thanh. Chúng ta đang ở chỗ đây phải thanh không? Địa. Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh. Và chúng ta dồn lên bầu trời phải thanh không? Nói cái thấp nhất. Tam thanh có ẩn tàng trong nội thức của chúng ta. Rồi nói với người xuất hồn thì phải đi lên trên trung thiên đại thiên thế giới, cái cõi đó ở đây chưa có ai đạt được, nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đều có. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích giường nệm không? Anh thích vui vẻ không? Cũng là tam thanh. Thấy chưa? Tam không. Đời rốt cuộc của anh cũng quy không. Mà đạo anh học ở thế gian đây cũng quy không. Và sự chân giác của anh cũng là trăm không mà có. Cũng là ba không. Cho nên cái ba không đó cách nghĩa vô cùng. Chúng ta nên trên đường đi, đi tới tam không.
Bình tâm phán xét muôn màu càng không hứng mực. Đổi trao muôn tình, bình tâm phán xét muôn màu thể hiện muôn màu tại thế, nhưng mà rốt cuộc nó phải quy không, càng không hứng mực. Và đổi trao muôn tình, một phần sáng suốt đem xuống thế gian mà để thể hiện muôn sắc muôn màu, chúng ta đâu có phải lạ đối với người vô vi. Nếu chúng ta tu biết mình thanh quang điển lành thì từ thanh quang điển lành mà ra không, cho nên chúng ta quy nguyên ngay trung tâm bộ đầu. Thì thanh quang tiếng lành của chúng ta hòa với bên trên, là chúng ta ứng với muôn màu muôn tình, nhắc cho hiểu rõ địa linh cực thanh cực tịnh do mình chuyển sai. Địa linh là trong tâm chúng ta. Nếu mà tâm chúng ta không có thanh tịnh á thì không có bao giờ xây dựng được cực thanh cực tịnh do mình chuyển sai. Chúng ta xây dựng mới có, chứ không phải người ta ban cho chúng ta được. Đại thanh tịnh lực đấng cha trời đã ban cho chúng ta hàng ngày hàng giờ phút mà chúng ta vẫn gặp lọt. Càng khôn vũ trụ đêm ngày giải ban thanh khí mình khai bày đạo tâm. Càng khôn vũ trụ đêm ngày giải ban thanh khí, luôn luôn có thanh khí mà khai bày đạo tâm, mở cái đạo tâm của chúng ta. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển và càng ngày càng đào sâu sự thanh nhẹ bên trong, sự thanh tịnh ở bên trong, sự êm dịu hòa ái tương thông giữa bạn và cả Phật. Nhân sanh truy niệm mừng thầm, giữ tâm thanh sạch khai mầm nở hoa. Nhân sanh truy niệm mừng thầm sẽ tìm ra và nhớ tôi muốn đi làm như vậy. Tôi muốn kiếm tốt hơn nữa, nhẹ hơn nữa, quý hơn nữa, giữ tâm thanh sạch mà khai mở nở hoa. Lúc đó chúng ta cũng khác gì cây xưa kia, ta là cây khô, ngày nay nó mập mầm rồi nó nở hoa, thật sự dân trời. Tự mình thức giác thật thà, con cha thật sự, con hòa nó tự mình thức giác, ta là con của ông trời. Ông trời sanh chúng ta ra nhiều chi tiết tại thế gian rồi, chúng ta phải thật thà với chính chúng ta. Con cha thật sự mà con hòa nó sự dũng mãnh của Thượng Đế, sự từ bi của Thượng Đế để giúp tất cả. Vậy thì chúng ta làm gì mà chúng ta còn tranh chấp nữa? Truy tầm chân lý chẳng rờ, khi không chân pháp nơi an toàn. Truy tầm chân lý lúc nào chúng ta mới truy tầm sự thật và không nên vĩnh vờ ta nữa. Phải nhớ rằng tôi đã gạt tôi trong ngày hôm nay 24 tiếng đồng hồ, tôi đã lừa gạt tôi rất nhiều. Tôi trở về với chính tôi tất cả hơn nữa. Truy không chân pháp nơi an toàn, lấy cái tâm không làm tránh. Các bạn giữ con số không, các bạn mới đo lường được những con số khác. Nếu mà các bạn giữ những số khác thì nó đụng phải với những con số khác làm sao bạn có cơ hội đo lường và thích tâm. Đừng đi xét lại tự bàn, tình thương thế giới mở màn đạo tâm. Đừng đi xét lại chúng ta tự bàn, thật sự là tình thương mới là thật sự là thế giới.
Cái sung ấm không có bắn được ai, chết rồi rồi cũng hồi sinh. Nhưng mà tình thương ngày hôm nay cứu vớt chúng ta. Không có tình thương đến mặt đất này, ngày hôm nay chúng ta không có ngày hội tụ giữa người Việt Nam và Việt Nam ở đây. Kể đi máy bay người đi chui cực khổ cực như ngày nay cũng đến đây rồi mới thấy rõ cái khí giới vô cùng của Thượng Đế lúc nào cũng cứu nhân độ thế. Khí giới là để cứu người chứ không phải giết người, nhưng mà thế gian tạo ra khí giới vật chất để giết người. Cho nên chúng ta hiểu được rồi và chúng ta biết con đường tu, chúng ta lấy cái khí giới thanh nhẹ nhất của càn khôn vũ trụ để khai mở tất cả những sự lố bịch trong nội tâm nội thức của chúng ta, lục căn lục trần đấu tranh ngu muội. Chúng ta giải tỏa cho nó khôn lên, cho nó nhẹ nhàng, cho nó biết êm dịu là gì, giá trị là gì, tình thương là gì, để nó hòa với bên trên là cứu tất cả. Khí giới của trời là cứu tất cả, khí giới của trời không bao giờ giết tất cả, mà vật chất thế gian khi hù hét và hâm giết chúng sanh, đó là một đại tội đối với Thượng Đế. Thì hôm nay tôi vỏn vẹn có bài thơ này giải thích cho các bạn chút đỉnh để nghe trước khi ngày mai cũng là sẽ đến lúc mãn khóa và chúng ta sẽ chia tay ra về. Thì nhớ giữ lấy khí giới tình thương sẵn có của các bạn mà để nuôi dưỡng nó giúp ta và nhiều họ tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Tiếp tục các bạn nên hỏi cái gì cần thiết cái gì tôi sẽ trả lời theo trình độ sẵn có của chúng tôi.
Tôi nghe ông này, ông nói sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, mà tôi còn chưa thấy rõ tôi là ai. Tại sao tôi không thấy được? Tôi thiếu thanh tịnh. Tôi học hết sách rồi, tôi tìm giống nhân này, tôi cũng tìm giống nhân kia, tôi cũng đọc giống nhân nào tôi cũng hiểu hết. Nói tới giống nhân nào tôi cũng biết. Nhưng mà chỉ tôi không hiểu tôi là ai. Tôi có tên thiệt, nhưng mà một ngày nào tôi chết rồi, tôi mới thấy danh là danh giả. Danh không có thật, tên tôi không có thật. Mà đàn là đàn tu, từ sanh lão bệnh tử khổ, từ nhỏ tới lớn, tôi đã tu bổ sửa chữa khối óc của tôi để tiến, để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy. Rồi tôi nhìn lại ai đã làm cho tôi phiền muộn sai quấy, chính tôi. Tôi không nhận, nó không nhập óc tôi. Tôi nhận, nó nhập ấp tôi. Thành ra cái phương pháp các bạn đang hành đây là khứ trượt lưu thanh. Các bạn có pháp sơ hồ giải tỏa cái trượt ô trong từ khối ấp. Các bạn làm pháp luân thường chuyển giải tỏa trượt ô trong ngũ tạng, thì lúc nào cái sự sáng suốt của các bạn cũng sống trong sự hợp thờ, xây dựng cho chung. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ cái vị trí của các bạn. Tôi đã đến đây từ bao nhiêu kiếp, mà tôi đang quản lý tiểu cái thiên địa này, tôi đang quản lý cái xác này mà tôi không thấy cái hồn tôi. Rồi tôi tu thanh tịnh, tôi thấy là tôi có đến, chắc chắn là tôi phải có đi. Tôi đến trong lúc trật tự, chứ tôi không có đến trong lúc động loạn. Khi tôi giáng lâm mặt mày tôi tươi, có cậu bé cô bé nào không tươi đâu. Cậu bé nào cũng người ta mến thương ẩm. Rồi rốt cuộc chúng ta sống cho đến chết thì cũng trở về đâu, cũng về cho người ta ẩm mà phải khiêng. Thì cái không đó, cái không ban đầu mà các bạn đến là nhỏ, mà khi các bạn về thì cái không của các bạn lớn rồi. Các bạn đã học ở trong cái tình cảnh kích động và phản động nhiều chuyện mà các bạn đã tự giải quyết được thì cái không của các bạn lớn rồi. Nhưng mà cái xác phải khiêng. Cũng ẩm mà ẩm bằng người ta khiêng. Đến với tâm trạng của một người vô tư rồi sẽ đi về với một sự buông xuôi rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải tìm cái gì hơn nữa để thấy ta. Ta từ không đến, ta về không. Mà cái không dũng mạnh, không sáng suốt, không hiểu đường đi rõ ràng, không hiểu tất cả những cái quy luật của vũ trụ, thì ta tin tưởng rằng kỳ tới ta sẽ làm gì cho mặt đất này, hay là ở một nơi khác. Sự siêu văn minh nó đã bày giải trật tự trong khối óc của chúng ta rồi, ta nắm đó mà ta đi. Cho nên các bạn đã học qua khoa học, hiểu sự câu kết của việc này nó thể hiện ra việc kia, mà cái óc của các bạn được giải tỏa từ cái nghiệp tâm đau khổ và giải tỏa tới sự hạnh phúc trong nội tâm sáng suốt cởi mở, thì cái khoa học quyền bí đó các bạn mới đem đi nơi khác và xây dựng cho nơi nào khi mà các bạn đổ bộ nơi đó.
Rồi tự nó thành lập, nó sẽ hồi sinh đầy đủ và trật tự tắt một việc. Cái phương pháp này, lúc con ăn nó cũng phải sửa đổi, lúc con tắm nó cũng phải sửa đổi, lúc con ngủ nó cũng phải sửa đổi. Sửa đổi toàn diện cái cơ năng của bản thể, rồi thì tâm của con mình. Thành cái phương pháp này con dùng lo học, con hành cái này là sẽ đi lên. Thì trật tự của khối óc xã hội là pháp luân thường diễn được trật tự của chúng ta. Thiền định là thanh bình tất cả những cơ cấu trong hồn này. Cho hồi nào vậy con đâu có làm. Con ghi hình tôi lớn thì tôi đi học bác sĩ thì tôi làm cái ơn kinh giỏi để giúp người ta làm cái tâm tốt thôi. Nhưng mà đó là nó tạo con động lực. Bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh quá nhiều, nó tạo động lực xài trí cho lúc chúng ta chưa cần. Con muốn làm điều đó nhưng mà chưa tới tuổi đó, chưa tới lúc đó mà con muốn nó là xài thêm. Còn đây không? Cũng khác gì mấy người nhậu cho nó mạnh, nhậu chết một bệnh luôn. Cũng vậy đó thôi. Con hiểu không? À, cho nên vì con đã xài trí quá nhiều và con đã làm mất quá. Thì con phải tung bổ sửa chữa từ đâu thì nào đó. Thì con cũng trở lại thì con trở lại gì? Cho nên người vô tư. Vô tư thì con không có nghĩ quá khứ và không có nghĩ tương lai. Con giữ cái tâm không lúc nào mà không định. Sự dự kiến của ông Tám và con hiện tại đâu có ngờ thế nào. Không hả? Chúng ta ở trong không mà có thấy không? Con giữ cái không thì con sẽ có hả? Mà con giữ cái có là con sẽ mất vui. Con thấy chưa?
Thưa Thầy, còn tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là sao?
Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là hành pháp đứng đắn. Thì cái lúc mà lìa xác, mình có cơ sở tiến hóa đi lên rồi. Vì căn bản đêm đêm lo tu, thì tới lúc đi là mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mà mình đi. Ngộ nhất thời, ngộ không để tiến hóa đi lên.
Con hồi xưa thì con mấy năm trước thì con tất cả những cái lời con giảng hay những cái lý cũng thuộc hết rồi. Nên là khoảng thời gian khoảng cũng mấy tháng hoặc là năm con quên không còn nhớ gì hết
rồi. Thì nó được đi lên rồi, chính bản thân con để đi lên rồi. Đã mượn cái cây gậy và đã đi được rồi. Còn hồi còn nhớ là đang mượn cái cây gậy. Bây giờ mình có khả năng nói ra những chuyện đó. Mà không cần nhớ câu kia. Thì mình thấy rằng mình đã mượn được cái gậy và mình đi tới chỗ. Thì bước sắp bước vô cái chỗ kỳ không. Thì lúc nào mình cũng xài được hết. Lấy cái không đo đường chỗ nào mình nói cũng được. bị kẹt. Mà thấy chỗ đó không? Giờ nào giờ tôi giả về mượn cái cây gậy của ông Tám để đi rồi qua cõi cầu thì mở ra cho được hả? Thế chưa? Rồi lần lượt. Cái tâm nó không nắm nhà hả? Còn cái tâm mà chết mất nó làm sao nhà hả được?
Thành ra nhiều lúc con hôm trước con có hỏi ông ấy, con sợ là con hỏi coi lúc nào mình mới là tâm hàm như chân tâm. Nhiều lúc con nói ra nhiều cái con không biết tại sao con phải nói ra vậy.
Con không nghĩ được là con có khả năng nói. Không nghĩ được mình có khả năng nói.
Con sợ con nói cái điều đó.
Mà cái tâm mình hướng thượng hòa với thanh tịnh cũng như hòa bây giờ đó. Không có gì làm á. Ai chê nó, này kia nọ mà nó đứng nói, phải nghe. Vì nó không có mang nghiệp nhiều. Nó nhẹ. Thấy không? Âm thanh nó khác. Của người mang nghiệp đó, mang nghiệp đó, nó hành học. Hai người nó khác nhau. Thấy không? Rồi con tu đó, con cứ đi vào, con đi làm chuyện đạo, chuyện đạo, chuyện đạo, chuyện đạo. Nhưng mà rồi cần trở lại. Trở lại sức khỏe. Trở lại cũng đủ sống, không có cái nỗi tệ.
Cái điều đó thì con thấy hết.
Đó. Lần sau này con mới thấy rằng tại sao tôi không đem cái sống sáng suốt này tôi đóng góp cho chúng sanh. Tôi mới viết ra những cái bài ca vừa cảm động vừa mở trí, vừa dẫn tiếng Phật hồn luôn. Lúc đó con mới thấy là cái pháp này nó siêu diệu vô cùng. Rồi cái phát triển của tâm linh thành lập ý chí được cởi mở này kia cái nọ, các cái văn ngôn của mình á rất tương tự mà giới nào nghe cũng hiểu, giới nào nghe cũng cảm động, giới nào nghe cũng mở trí. Nó khác hơn những ca sĩ khác, khác hơn những nghệ sĩ khác. Nó thật sự là một nghệ sĩ của đấng cha trời đã chọn. Ra một bài hát nào cũng hay và mọi người thích.
Nó khác.
Mà làm cho ta nghe được là ta cỡ mở và ta phải tin mình người ta nghe.
Sao?
Cái đó không đổ được. Nhưng mà huệ tâm mở rồi ấy, thì nó khác nữa.
Nó cũng hát.
Nhưng mà cái hát của nó là kích động người ta được phóng từ quan xây dựng cho họ tự nhiên. Nhiều cái hay vô cùng. Ở bên trên nó khỏi tiên thiếu gì những bài hát đặc sắc. Dung dương cỡ mở thanh quan.
Lúc đó là lúc mình xuất hồn để mình học hay sao, hay là nó
trong cái phần sáng suốt của mình nó càng ngày, cái phần linh quan mình càng ngày càng thăng hoa đi lên. Nó hòa tan với thanh giới, đại lên định chiếu cho mình. Lúc đó thật sự nó biết cái power để làm gì. Là cái sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Toàn là cứu độ cho không có an hại. Còn chú độ cho mày ăn
mà. Nó khác à.
Kính thưa thầy, con thường cảm nhận cái không, nghĩa là con không bị lôi cuốn bởi vật chất. Có phải cái không đó là cái không không mà thầy thường nói hay không? Và lúc đó thì con rất là động loạn.
Làm sao động loạn khi mà cảm thức được không đâu còn động loạn được. Cảm thức được cái không là chúng ta phải sống hẳn trong cái không thì thấy cuộc đời nó sung sướng hơn và ôm vật chất mà sống. Cái không là ánh sáng, thấy ánh sáng phải không? Cái không chỉ ban ơn cho người chứ không có bao giờ lệ thuộc hay xin xỏ bất cứ. Đạt được cái trạng thái không nên tiếp tục thực hành trong trạng thái không và sống trong không sung sướng nhất ở trên đời này. Trong sông mà có tiếp tục trong không sẽ thấy óc sáng tầm mình. Nhiều người nói tôi ở trong không rồi lấy gì mà tôi sống.
Vậy nên mình đã không đi tới định thanh nhẹ là mình được an nhiên tự tại. Và mình trung vào cái sự danh nghiệp nữa. Thì mình đã đảo lộn tình thế.
Thật sự không nó mới đem lại tình thương vĩnh cửu được. Không tình tiền duyên nghiệp sung sướng nhất trên đời này. Đừng có sợ mất. Sợ mất á, sợ mất của nó là lộn xộn, nó đảo lộn.
chúng ta đến đây với sự không và trở về với sự không và đứng đắn đi. Những nhà trí thức ăn học tính toán hay lắm, tính cái gì tính mà không trở về một số không mà có được.
Mình thiền định, tức là khi mình định tâm, tức là mình còn trong đầu mình một cái đối tượng nào đó. Ví dụ bây giờ nó là mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì ít nhất mình còn trong đầu mình cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là cái ý niệm đó. Đến lúc nào đó bây giờ là bỏ luôn cái đó, tức là trong đầu mình chỉ không. Thì xin thầy định nghĩa cho con chữ không đó là như thế nào.
Khi mà anh muốn thấy cái gì không á, thì anh phải thấy cái tánh chưa? Thấy cái tánh của chính mình. Mình phải khai thật cái tánh của mình. Mình nắm cái tánh của mình, mình lật được nó, sửa nó gì đây cho hay không. Là chấp do tánh mà thôi. Mà bệnh cũng do tánh mà thôi. Mình nắm được cái tánh rồi, mình mới điều khiển được. Tất cả là mình sai, chẳng có ai sai. Không có lỗi của người khác. Lỗi của chính mình sửa cái tánh thì cái tâm nó mới tiến, tư nó mới động, áp phê nó mới được. Thấy không? Đó, cái energy nó quan trọng vậy. Còn muốn về không, anh niệm Nam Mô Di Đà Phật đến chi? Để những người sơ cơ niệm rồi, niệm thường niệm, vô biệt niệm là về không. Đâu có niệm nữa. Nhưng nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật, nhớ cái nhịp, nhớ cái thanh mà không còn nhịp trong tâm đó. Niệm thường niệm vô biệt niệm, lúc đó chỉ nhớ Nam Mô Di Phật. Mà Nam Mô Di Phật là cái chìa khóa trong cuộc sống. Anh đứng ở giới thương mại cũng nắm ra đó, mà giới chánh trị cũng nắm ra đó, quân sự cũng nắm ra. Nguyên lý sanh trụ hoại diệt rốt cuộc phải về không, thì cái tâm anh ổn định. Lúc anh chỉ huy một công chuyện gì rất ổn định. Còn anh không hiểu cuối cùng của nó, cái final của nó là cái đặng loạn, còn bị lợi dụng, còn bị lợi dụng. Trong đó mình có inner peace, trong này có, mà tại mình không mở, mình không được kẹt. Mà muốn mở cái đó, không có lấy tụi mình biết cái chìa khóa gì, cái trí và cái ý mình đi liền. Tu bằng trí bằng ý, nhưng phải tu bằng sắc. Niệm Phật là cái ý anh niệm. Anh niệm Phật, anh niệm rồi cái trí anh em. Càng ngày cái trí này càng lan rộng, đi tới đại trí, hòa hợp với đại trí của Đức Di Đà. Thế lúc đó là anh thấy rõ cái ánh sáng ban chiếu luôn luôn, thường trực cái chính mình. Thì lúc đó cái ý anh em cũng muốn về trời. Thì giờ anh ngồi ở đây mà ý anh đi về Việt Nam, thì anh đi về Việt Nam, đi cái gì nào? Ý, đi bằng cái ý. Thế muốn lấy xác nhận cho kỹ xuống biển thấy con chim hải âu, cái ý nó bay, ý nó chuyển ra bay nè. Muốn xuống biển biển mà lên bờ. Ở đời mình muốn làm quỷ, làm quỷ, làm người, làm chuyện ác cho mình, điện năng nó chạy lên chạy xuống do ý của chủ nhân không.
Thì như vậy có những lúc ta cũng có thể đóng vai là Phật.
Là tiên, mình là Phật chứ.
Nhưng mà cũng có lúc là ta là quỷ, là ma.
Nếu mình làm bậy thì mình là quỷ, là ma. Hận thù trả đũa, đó là cái ý ma quỷ. Từ bi bác ái tha thứ và thương yêu xây dựng để ngày kia tương ngộ. Thì cái ý của Phật, ý thiện lành. Thấy không? Còn cái ý mà muốn trả thù đó là ý ma quỷ. Chắc chắn như vậy. Nhìn nó biết rồi. Uống một ly nước nói chuyện ra, nó biết là mày nó còn muốn trả thù gì quá thì không có làm đại sự. Người đó có kết bè kết bạn với mình rồi cũng phản thôi, không có lợi. Vì cái điện năng của nó locate trong cái chỗ đó, nó không chịu lấy ra sao, nó bị kẹt. Khi mà bấm công tắc bấm lộn thì nó cứ chạy đó thôi, vừa đăng điện nó chạy đó. Thì nó làm việc đó thì mình thấy rồi. Dùm điện năng là anh biết rồi. Một cuộc nói chuyện anh biết. Nó cho anh biết là nó ghét này ghét nọ, là tức sau này nó sẽ ghét anh nhiều hơn nữa. Chắc chắn như vậy.
Bây giờ chỉ biết được cái thể xác này, không có người thứ nhì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời. Thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh, sáng suốt, để khai mở những cái gì mà lố bịch, tâm tối ở trong nội tâm. Mình làm người mà chưa hiểu mình, mình điều khiển cái xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Mình khờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn 1, từ nhịp 1, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chữ mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè, tôi thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến hóa được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp. Cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến hóa, thật sự tiến hóa. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không vô tư. Mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ. Rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông Tiên độ, thế ra mình khôn hơn ông Phật ông Tiên hả? Mình lợi dụng ông Phật ông Tiên làm cái việc lo nhỏ lúc chút cho mình thì mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó, và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết. Những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn người ta. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Theo tươi đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ vì mình xiên xẹo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về quê sư chống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi. Không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Nay con niệm Phật, nay
con vui vẻ thấy. Đó, tôi cứ niệm đi, niệm nhiều chừng nào thì bà thấy quân bình, sung sướng, sáng lạng trong tâm hồn.
Bà lại trong mình nó khỏe mạnh như thế.
Đó.
Con từ gặp thầy từ 82, con cứ nhớ hoài, biết ngày nào gặp ông. Giờ ngày nay bỏ là gặp
ráng thì ráng về tu nữa đó. Rồi rốt cuộc là Phật là bà chứ ai đâu nữa, đi kiếm ông Phật. Bà giải cái nghiệp tâm là bà là Phật rồi.
Mà vui nữa. Ước thôi là ước, giờ ngày nay gặp
giải cái nghiệp tâm là mừng. Cái mừng ở trên trong đáy lòng nó khác, và cái mừng giả tạo nó khác. Về những chỗ đó.
Cho nên bất ngờ mà ngộ. Cho nên từ đây về sau chuyện gì không đến, không cần nghĩ, thì nó phải bất ngờ đã mới tạo. Lấy cái tâm không là ông Thiên tại đây. Đã lấy cái không với khùng người sao? Vì không mới là làm được nhiều việc. Cái ông trời vô nên không có cái gì hết. Mà cây cỏ không có cái không nữa, không bao giờ có gì hết. Giữ được cái không nó mới đạt được thành nghệ mà sao? Không nên nghĩ về quá khứ và không đặt khởi những vào tương lai, giữ tâm không mới là khác biệt.
Tại sao ta phải chủ trọng vào tâm?
Vì nếu ta không chú trọng vào tâm làm sao có sự sống. Mà luồng điển của các bạn mở ngay trung tâm ở đây mà các bạn không hướng thượng một giây thôi là đủ thấy mệt rồi. Người nào đã có điển mà không chịu hướng thượng là lầm, ô trượt cái tâm mình, hướng trở về tranh chấp. Mà hướng thượng rồi á thì nó phát quang, cái tâm không có giận ai. Nhưng những người thường chưa tu nói chỗ đó họ không hiểu, phải thực hành một thời gian và trung tâm bộ đầu rút rồi nói họ mới cảm thấy cái đó. Họ chỉ biết cái tâm là cái tim thôi, ở đời nó khác. Mà bên đạo tu á, ngay trung tâm bộ đầu mở rồi thì phải hướng tâm luôn đó. Thì nếu không á thì nó bực bội.
Biết tâm, thích tâm để trở về với chân tâm, đó là điều lành của nhân loại. Bất cứ một ai, một ai dồn thấy mình, tận thấy lòng của mình, nên tâm trở về với chính. Đó là dịp may tinh lành của nhân loại. Thế là không có gì qua mặt, thanh quan những lần. Mà chúng ta không có thanh quan những lần, không có sự sống. Người thế gian luôn luôn che che phô phô, ban cho nó không. Rồi ngày hôm nay thấy đây là quy điều, đây là đường về, nắm lấy nó mà đi. Sống với mình, ta còn sống với mình. Không sống với người ta, tu được siêu cấp để sống với người ta, không còn sống với người ta, hướng về thanh quan. Đó là một nguyên chim tâm rồi. Chứa mình, chứa tâm, chứa tánh, gọt lửa tất cả sự trật trước, và để không thể. Chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ. Nếu các con chịu tôi, tôi vượt biên thân, sửa mình thân sự thật, thực chất mình đã làm đúng của Thượng Đế. Bây giờ phải buông bỏ, phải sử dụng đứng lực, tự kế tự thành, luôn luôn hương thiện để giải quyết mọi điều trở ngại trần gian. Nói ra, tư ta giúp mình. Cho nên luôn luôn thiêu nhiên giang lầm xuống thế gian là mất rằng cơ cuối cùng. Tại sao nó cơ cuối cùng? Dễ gì có thể sẵn. Chúng sanh tại thế gian là lạm dụng quá, lạm dụng thế gian, quên hư tưởng trở về căn hộ. Khi ba mẹ, khi tổ, không có thai sinh nữa, tự nghĩa gì có thể sẵn được, thì trở lại. Cảnh lưu họ chỉ cần, thì có họ đi đâu, vơ vơ khổ cực, cho nên việc em nói nhớ, thì không thể trở lại một đồng. Tại sao mà không đi, người dĩ thương đến nhất nhất, thì người dĩ là tốt thật, cố gắng đi đi. Không biết cách nào đi, chỉ ôm cái bản thân tâm đó, không đi được. Cho nên ngày hôm nay trình độ đã tiến hơn, có những bài giảng cái tâm mọi người phải nắm lấy nó và hiểu nó, sử dụng nó. Nhiều khi mưa nó là cái kệ đi, đã có chi không xảo ra ở thế gian thì chúng ta phải có chi không trở về cái cảnh đó. Đây là tinh lành chúng sanh, một người đi tu và buông bỏ nghiệp tâm và tận độ biết bao nhiêu như là thế.
Thưa thầy, con xin thầy giải thích cho con về cái trình độ tu học như thế nào, vì rất là khó mà so sánh hai trình độ giữa các bạn đạo với nhau. Vì con thấy nhiều khi người trong cuộc sống hàng ngày đó họ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà họ vẫn thành ba pháp được, như vậy họ cũng có trình độ. Rồi như vậy muốn tìm hiểu về trình độ của người tu học và so sánh trình độ của người tu học thì chúng con phải làm thế nào?
Khi mà chúng ta muốn dò xét trình độ của người khác, thứ nhất là
ta phải lui về thanh tịnh mới có cơ hội dò xét trình độ người khác. Khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, ta đứng trong số không thì chúng ta mới thấy được trình độ người này mới có giải tiến tới cái quả ca còn sắc và chưa mở toàn diện, là vì tranh chấp còn sự tranh chấp tâm học. Thì chúng ta thấy rõ, thì nếu chúng ta không trở về với số không, không bao giờ xét được trình độ của đối phương. Cho nên trình độ của ta trên hết, trước hết phải trở về với thanh tịnh, thì tự nhiên cái đó là tự động nhìn là hiểu trình độ của đối phương liền. Thấy xác này không phải của ta, âm thanh này cũng mượn của trời, và tất cả đều cấu trúc từ siêu nhiên, thì chúng ta thấy cái lẽ không từ ta và quán thông ta đương nhiên là một miếng kiến để rọi cho tôi đối phương. Chúng ta thấy trình độ đối phương tức khắc, không có phải phiền muộn để suy xét nữa. Cho nên người cha trong gia đình có tu thì xét mấy đứa con khác, thấy nó đã dễ dãi thì xin nó, những tánh khúc mắc của nó đã dẹp bỏ được rồi thì nó đối với con cởi mở, con nó phát triển. Cho nhiều người mà chưa có tu, cái tánh khúc mắc vẫn còn, nhỏ mọn vẫn còn, đối đãi với con họ, con nó phát triển và nó nhìn nhận người thấy cha thì khó quá. Mà con người ta đó là tại vì mình chưa có thông cảm và chưa có hòa tan với con mình và xây dựng tùy theo trình độ của nó và cho nó thăng hoa một chút thì không có sự khúc mắc. Mà nếu mà mình chưa có hòa tan với con mình thì cái đạo cũng chưa có, nhân đạo cũng chưa có. Cha chơi với con thân và mới trao cái kinh nghiệm của cha thì lời hứa nó đâu đó đứng đắn. Mà mình lấy mình nghiêm quá thì con mình nó sợ rồi, nó trở nên láo, giấu, lừa gạt cha nó được. Thấy chưa? Mình làm cha phải khôn ngoan chỗ đó, hòa tan với con, chơi với con và cho một chút khôn cho nó thấy nó có thể làm được. Thì tự nhiên chơi với mình là nó có lợi và không bao giờ nó giấu giếm, mà nó trở nên một thiện nhân tốt lành của xã hội ở tương lai. Vì nó ra xã hội không thấy người nào mà đàng hoàng bằng cha nó và biết chịu chuộng, biết hy sinh như cha nó để đem lại một kiến thức sâu rộng cho nó hiểu. Thì lúc đó nó không có bỏ gia đình gì. Mà nếu mình làm nghiêm phụ mà kiểu thế gian hiếp người ta thì nó không chịu. Nó định lớn rồi thì được rời cái tổ ấm này, nó chơi với người cha mà khi còn đó thì thiếu gì xã hội này đông lắm. Cho nên phải hiểu cái tâm trạng trên tu là phải tu cái pháp tâm. Và pháp tâm mình mở rồi thì dễ dãi trong khôn ngoan và xây dựng, chứ không phải dễ dãi trong cái ngu muội và tâm tối. Khôn ngoan sáng suốt và nó chạy đi đâu không khỏi cái tâm thanh quan của mình, thì đó là người cha tu đạt.
Kính thưa thầy, ở trong vô vi thường dạy rằng khi nào thủy hỏa tương giao, nước với lửa mà hợp với nhau thì chúng ta được khai thông các huyệt mạch, cũng như ngũ tạng của chúng ta, mỗi ngũ tạng là tượng trưng cho, tức là ngũ hành là tượng trưng cho mỗi cái chất, là đất, là nước, là gió, là lửa. Những cái đó hợp với nhau thì thưa thầy, hợp làm sao? Bởi vì nước mà hợp với lửa thì lửa sẽ tắt ngấm, có thể nào mà hợp với được? Vậy thì thưa thầy, hợp làm sao? Kính thưa thầy,
hợp rất dễ. Khi mà ngũ hành chúng ta phân ngũ lão, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Hỏi nước tôi đang đổ dưới nước, dưới đất, tại sao nước thành mây? Nó phải quy nguyên lên trên không? Khi mà đổ dưới đất rồi, bị sôi động, bị này kia kia nọ, nó tan biến theo không khí rồi nó trở về không. Thì tất cả kim mộc thủy hỏa thổ cũng phải quy không. Là tất cả trở lên, cũng như bây giờ tất cả những xe hơi bây giờ đang chạy ngoài đường, xài biết bao nhiêu dầu vẫn còn dầu, cái khói nó lên nó động ở đâu, rồi cái mồ hôi nó sẽ chuyển trở lên lại qua địa cầu. Cho nên nó luôn luôn luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó là luật ngũ hành. Còn quy không là đứng trên ngũ hành, kêu thoát ly trần tục, kêu bằng giải thoát
đứng lên trên ngũ hành thì mình mới là trở về cái vị trí của chủ nhân ông và điều khiển cái thể chất của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình đó. Từ lúc đó chủ nhân ông dùng ý là truyền điển và thực hiện cái bi trí dũng cho lục căn lục trần được thức tâm thức tánh để đồng tiến hóa như chủ nhân ông, hồn vía tương ngộ quy không.
Tiếp theo đây tôi đặt một bài hành trang. Hành trang chỉ có một lời: quy không thanh tịnh hợp thờ thức tâm. Hành trang chỉ có một lời khuyên của người làm sao quy không thanh tịnh thì hợp thờ thức tâm. Nếu mà chúng ta còn ôm cái sự cố chấp không bao giờ thức tâm. Diệu hòa thiên địa giao tầm, tâm không mà có mình thầm ở má. Diệu hòa thiên địa giao tầm, trong tâm chúng ta quy không rồi, lúc nào cũng diệu hòa, hòa hợp với thiên địa, giao tầm khai triển, trong không mà có mừng thầm mở mang. Khi chúng ta biết trong không mà có thì chúng ta trở nên thanh nhẹ rồi, vui vẻ, không bao giờ buồn tối. Chuyển xoay xoay chuyển lượng bạc, đạt là toàn cảnh cảm an thiên hòa. Chuyển xoay xoay chuyển lượng bạc, tình thế nó thay đổi đổi thay, chúng ta luận xét đời là tạm cảnh cảm an thiên hòa. Thấy cái cảnh tạm thì chúng ta chấp nhận chỉ cảm an thiên hòa được lúc nào hay lúc nấy, và học lúc nào quý lúc nấy. Lý trời giao cảm chẳng xa, người hòa thiên ý, người hòa tình thương đó. Lý trời giao cảm chẳng xa, luôn luôn chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta. Người hòa thiên ý theo lý trời, người hòa tình thương của đời để học đạo. Phật trời thực hiện giao ước giúp cho sanh chúng tự lượng tự đi. Phật trời thực hiện rõ rệt sự thành công của một vị Phật cũng là có người tu thành đạo để gieo hương cho chúng sanh, thấy là một kỳ công trở về với sự thanh tịnh, giúp cho sanh chúng tự lượng tự đi, lấy cảnh hưởng đó mà tự thức tự tu. Bàn qua thiết lại tự ghi xa gần ghi một quy một mà giải thì nội tâm. Bàn qua thiết lại tự ghi, khi chúng ta nói ra chúng ta phải nhớ những lời chúng ta nói. Khi tôi nói là tôi không còn giận hờn nữa là không còn giận hờn, không còn sân si, tôi phải gạt bỏ sự sân si đó. Xa gần khi một mà giải thì nội tâm, xa gần không một thôi, trong cái tình thương đạo đức chỉ là một mà thôi. Lòng tham giải tỏa mừng thầm, đâu là thiện giác mà đâu đâu tầm điển quang đó. Lầm than giải tỏa mừng thầm, sự lầm than của chúng ta giải của chúng ta mà ta giải tỏa được thì mừng thầm. Đâu là thiện giác, đâu là cái gì thiện giác, đâu tầm điển quang, biết cái chỗ nào là cái điển quang ngay trung tâm bộ đạo của chúng ta. Chúng ta phải thực hành mới thấy, cho nên vô vi hành đạo không có giành đạo.
Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn, Đức Di Đà đã đổ cho các bạn. Và chuyển điển qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thâm, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm, mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng. Thì các bạn mới có khả năng, khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển, thì cái xác này có chết đi nữa các bạn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm, chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn, trong một chút xíu thôi mình đã chuẩn bị rồi. Còn nếu mà còn hình còn tướng nó dây vô cái xác người khác đó, cái chỗ giới hạn. Ông Thượng Đế xuống thế là thế gian, Chúa sinh thế gian mà giới hạn cái quyền năng của Ngài đâu có được. Chúng ta có lỗi. Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái, mà chúng ta giới hiện giới hạn Ngài có nhiều đó. Thì chúng ta không biết tu. Chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tâm tối. Không. Chúa là vô cùng. Vô cùng, hai chữ này vô cùng. Ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta biết rằng chúng ta từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình vô tướng đi. Xác này là tạm mượn, xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm, mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Cho nên khi chúng ta chết xuống địa ngục không có chối cãi được, bị kiểm soát hết rồi. Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này, thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, thấy bà ơi rõ các bạn là một người tối tâm, nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mà nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta, tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo, phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ băng, nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi, không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai.
Quy không chánh pháp nghĩa là gì?
Quy không chánh pháp là ở bên trên, trong cái chỗ kêu mà không còn nhiễm trần nữa. Mà nói ở bên trên là nơi nào? Mình nói tu mình chỉ trung tâm bộ đạo, nhưng mà kỳ thật nó ở trong tâm. Mà tu không mượn trung tâm bộ đạo để mở thì đâu thấy cái thế ở bên trong. Có thế, có quyền, có kinh. Thế ở bên trong là cái thế ngự của chúng ta ở bên trong. Mà cái quyền ảo trong cái cơ thể nó biến chuyển vô cùng. Cũng như tiên cơ kinh mạch khai triển hương thực. Nó có đầy đủ hết à. Mà không mượn cái pháp này mở ra thì làm sao chúng ta rút được thanh điển mà ở khi mà quy không, trở về không, chúng ta mới học chánh pháp nữa đó. Mình nắm vững cái nguyên lý tha thứ và thương yêu. Vì bộ đầu chúng ta sáng suốt, khi ta muốn gây lộn thì cái đầu ta bừng sáng lên, tâm ta mở lên, bực bội là cái đầu bừng sáng lên. Quy không chánh pháp ở đó. Sau đó ta la ông sùm mà không nhận, thì quy không chánh pháp. Cũng la, cũng như anh Trường này la ông chung mà nó mới giận ai hết. Để mọi người thấy rằng mình có khả năng la như người. La một hồi thì cái quả tâm nó ra rồi, nó trở về cái chánh pháp. Thanh tịnh. Thanh tịnh là chánh pháp. Mà thanh tịnh nó nhiều lớp la. Phải học hoài. Cho nên tôi thanh tịnh rồi. Tôi bây giờ tôi thanh tịnh rồi, anh là người đời khác, tôi thanh tịnh tôi không nói chuyện với anh. Cặc lắc rồi, thanh tịnh còn phải học nữa. Thanh tịnh học hòa, học nhẫn. Rồi học khai triển trong thanh tịnh. Rồi học tiếp xúc với đại thanh tịnh. Có giờ nào người nghĩ đâu. Cho nên dồn thấy đại thanh tịnh rảnh quá, ông ăn chơi chứ làm gì, nhưng mà ông làm gì nhiều hơn. Nhiều người xuất hồn lên để ông trời bị chiếu ngồi chết và làm gì nữa. Mà ông làm gì nữa. Mình vô thấy mình rồi mình mới thấy ông làm gì nữa. mà mình chưa thấy mình á, mình thấy rõ mình có mình.
Quy không chánh pháp, thưa thầy là gì?
Quy không chánh pháp là tâm tôi, tất cả những tội lỗi tôi hiểu hết rồi. Và tôi tự ăn năn hối cải sửa tâm tôi và nhìn nhận sự thật. Thì đương nhiên tôi sẽ trở về quy không. Vì sự thật của tôi là không. Và tôi buông bỏ tất cả những nghiệp tâm mà tôi trở về không. Và tôi nắm đó là chánh pháp để đi tới. Tâm tôi không còn động nữa, cứ trầm cũng diễn trầm.
Muốn hiểu hơn về đạo vô vi là gì?
Vô là không, vi là cái nhỏ cũng không. Vạn sự trên đời là không. Không nên ôm quá nhiều và tâm tạo động không tiên. Thì tất cả đều là không. Kể cái xác của chúng ta cũng sẽ quy không dưới lòng đất. Không có ôm giữ được. Cho nên giữ tâm, người tu vô vi là giữ tâm, thực hành cái pháp để điện năng cơ tạng được dồi dào, hỗ trợ cho thân hồn càng ngày sáng suốt trong tiến hóa vô cùng rõ thật.
Bạn quy nhất quân bình rồi, đâu cũng là cha mẹ của các bạn. Cái áo nó cũng là cha mẹ các bạn. Cái áo nó cũng là tình thương sử ấm các bạn. Ôm ấp các bạn không bao giờ thương yêu vô cùng. Mà ai thấy đâu. Chính cái áo là giá trị vô cùng. Áo là chân lý. Áo là một đường lối khai triển tâm thức của chúng ta. Áo là một cơ hội để cho chúng ta gỡ tất cả những cái phàm tâm, đố kỵ, những cái trượt ý bất chánh, lột trần mọi thứ nó mới quy không. Chúng ta tu mà còn có nhiều việc quá, làm sao nó quy không? Nếu mà các bạn không có quy không thì mất quân bình. Quân bình mới bay lên cao, mà nó chỉ bay lên không thôi. Mà nó không hòa với không, làm sao nó bay lên được. Cho nên các bạn phải ý thức cái con đường tu học của chúng ta, nó thuộc siêu cấp trong thực hành điển giới, chứ không phải là mờ ảo văn chương mà không đi tới đích. Trong thực hành các bạn sẽ thấy, các bạn bây giờ thấy điển đang tiến hóa, sắp đặt của con người, trí khôn của người sắp đặt thì chứng minh lùi điện đã thiên hoa, mây mọc đã thiên hoa, mây thâu hình, mây điện toán, tất cả đã thiên hoa, chứng minh cái khối óc của con người chia sẻ của một chút xíu thôi, là trật tự con người là vô cùng. Và chỉ chúng ta tu này để làm, để trở về với trật tự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Chúng ta mới trở về cái điện não căn bản, cái điện não căn bản hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn ngồi thanh tịnh, các bạn quên hết, nhưng mà các bạn nhớ hết. Thì gốc các bạn là không, vốn các bạn là không. Mà các bạn còn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi, mà các bạn trở về không thì các bạn làm cái gì cũng phát triển được. Tâm là biết càng khôn vũ trụ, nói ra thì lớn, nhưng mà chỉ có một nắm một lời mà thôi. Nếu các bạn biết nguyên điển thì một chút xíu ý chuyển là các bạn hiểu rõ các con. Cho nên ở thế gian các bạn bị nhồi quá. Qua giai đoạn này tới qua giai đoạn khác bị nhồi quá luôn luôn. Thậm chí bỏ thế gian đi tu cũng bị chửi bắn. Bị nhồi quá đó là sống nhồi. Sống nhồi để chi? Để các bạn mới thấy rõ chuyến thuyền của các bạn đi là vâng. Nếu nó không nhồi làm sao mà các bạn có thể nhìn thấy các bạn đang đi trên chiếc thuyền. Tình đời đen bạc làm sao vắng, luôn luôn nó như vậy. Nó nhồi các bạn, điển thì phải có sống, nhưng mà thuyền vẫn đi. Đó là ý chí bất khuất vô cùng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về chỗ quy thức thì chúng ta phải học về siêu linh. Tâm linh các bạn làm chủ thể xác, không phải thể xác làm chủ. Tâm linh các bạn phải. Thì hồn các bạn làm chủ cái xác. Cho nên các bạn phải sớm trở về để biết mình hơn. Thì sự tranh chấp không có, sự phiền muộn không có, và không bị ô nhiễm. Xem như bụng mà nó biết nó vẫn tỏa hư không.
xác ta là thôi, mà tâm ta biết trời Phật thì lúc nào cũng thanh nhẹ. Xác ta là thôi, không có một người nào nói là xác ta là thôi. Xác ta là thôi, nhưng mà tâm điển của chúng ta là vô cùng thanh nhẹ, tiến hóa vô cùng. Cho nên khi vốn các bạn có. Cho nên các bạn không nên mở, không nên bỏ. Không nên vì sự tranh chấp mà bỏ nguyên chân ý sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta phải tu là lập lại sự quân mình. Sửa mình tiến hóa. Sửa cái gì? Sửa luồng chân điển mới là sửa. Còn sửa cái điệu bộ không phải là sửa. Cái chân điển các bạn. Càng tu càng làm pháp luân thường chuyển rồi, trên đây rồi đây, cái tiếng nói các bạn cũng thay đổi. Nụ cười của các bạn cũng khác nữa. Âm thanh của các bạn cũng hòa dịu, kêu bằng sửa căn bản điểm quan tâm thức. Rồi lúc đó các bạn thao thao bất tuyệt. Vì thấy mà nói chứ không phải là suy nghĩ mà nói. Không phải chép con kinh nào mà để mà nói hết. Tự đọc con kinh vô tự trước mắt của chúng ta để chúng ta tiếp. Thấy rõ thực hành mới là chánh pháp. Mượn kinh, mượn làm không phải chánh. Các bạn phải nhớ câu này, mượn kinh mượn lời không phải chánh, mà thực hành đạt tới chân lời mới là chánh. Cho nên sự tu học là vô cùng không giới hạn. Tôn giáo nào cũng vậy, từ mấy nghìn năm vẫn tu mãi. Phải tu, phải học, phải làm mãi trong thực hành mới biết được. Cho nên chúng ta biết được con đường tu, tự thức và nắm lấy cái thể xác này, nắm lấy cái cơ cấu này, nắm lấy cái kinh vô tự này, đọc và tiến, và nắm chiếc thuyền này để mà sáng chèo đi tới nơi, trở về bên nhé.
Tôi hỏi thế làm thế nào anh đã tự chứng nhận là mình đã đạt được tâm thức. Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự nào cũng nhất xảy đến với mình, qua đất giữ nắm mình và càng vui chấp nhận. Mình thấy rõ tâm tâm thì mình không có mấy lần thấy định của đối phương, mà mình thấy ơn của đối phương đến từ chúng ta. Khi không mà tới ơn chửi chúng ta, tại sao tất cả những điểm của người đó không chửi chúng ta? Thì ơn lúc sắp lớn đến chúng ta đã có câu hỏi nhận. Và chỉ dùng ngạc nhiên là tin được tự nhiên.
Ngày hôm nay các bạn đã nắm được chìa khóa do tôi đã trao. Những bạn đã thành tâm tôi đã được, và từ tâm người đã chứng đắc, mà trở về quản lý cái tiểu thiên địa này. Nó dậy đầy dục vọng, tham vọng, muốn nhưng mà không giữ được, muốn mà không biết đường lối giữ. Cho nên chúng ta hòa là chúng ta sẽ có. Chúng ta không nói giam giữ. Người thế gian chúng ta học được chữ hòa là khó khăn lắm. Nhưng mà học được chữ hòa rồi là chúng ta sẽ có tất cả. Trong không mà có. Các bạn tại sao các bạn nói rằng tôi cứ thấy các bạn học chữ hòa. Thân khí điển càng không, vũ trụ không hòa với chúng ta đâu có sống. Mà chúng ta sống để làm gì? Để khen tưởng sự thanh khi minh triết của bề trên đã ăn độ cho chúng ta từ giây phút khắc. Tình thương sống động đã lao cho chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chính chúng ta nuôi dưỡng tà tâm và bỏ nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Trở nên ngu đồ và không biết được mình là ai. Cho nên tranh đấu hướng ngoại theo cái chiều hướng sanh lão bệnh tử khổ, rồi đâm ra tách mắt thị phi và không làm được việc gì đại sự. Càng ngày càng eo hẹp và tưởng ta đắc đạo, tưởng ta đã cứu được người, kỳ thật bản thân chưa cứu được. Nghiệp chướng càng ngày càng tràn đầy không giải quyết được. Cho nên tôi khuyên các bạn phải lui về những điểm thanh định để tự chủ hòa hợp với càng khôn vũ trụ, hưởng lấy thanh quang điển lành của đấng cha lành đang dầu dìu dắt các bạn. Và các bạn sẽ tiến qua đường tơ kế tắc một cách rất dễ dãi và không có bị kẹt nữa. Phải quy không mới rõ đạo. Nếu ôm cái có của hiện tại là tự hành sát mặt thôi. Chúng ta đã ôm nhiều năm tại Việt Nam, có bao nhiêu của, rốt cuộc đau đớn vì của. Ngày nay các bạn không có của, các bạn có đạo, các bạn thấy cái tâm các bạn an rồi. Các bạn không dám nghĩ có được cái nhà, nhưng mà ngày nay các bỏ hết tất cả rồi, các bạn cũng có cái nhà ở. Nhiều khi các bạn thấy đây là sự kỳ diệu, không phải là các bạn làm được. Thượng Đế ban, Chúa ban các bạn, săn sóc cho các bạn tiến hóa, chứ các bạn không có khả năng săn sóc bất cứ một ai. Cho nên các bạn phải thành tâm tu luyện để thực hiện tối đại thanh tịnh mới làm được đại sự của Thượng Đế giao phó. Cho nên sự tranh chấp của thế gian đều là hư ảo, không có sự thật. Vạn sự trên đời là không. Các bạn không có nhầm, nên nhầm lẫn nghe lặp lại vị này vị nọ, mà các bên vị các bạn quên vị trí sẵn có của các bạn. Vị trí của các bạn là vị trí tối cao, có thể hòa hợp với Thượng Đế, nếu các bạn chịu buông bỏ sự đồng loạn. Cho nên chúng ta có duyên lành để trở về đây, huynh đệ tỷ muội sống trong giây phút êm ả và được ăn được một bữa cơm tinh thần thanh quang điển lành của chư vị đã chiếu cho các bạn. Các bạn nên thanh tịnh và trò chuyện với tất cả những gì họ muốn chiêu ban cho các bạn. Đó là một đường tối lớn tiến về nguyên vi của tâm linh và không có ý lại. Không có lễ thuộc. Trình độ các bạn cao đến đâu, họ sẽ chiếu qua cho các bạn. Và các bạn sẽ cảm thức rõ ràng, đây là đường tôi phải đi. Và chính tôi là người có sức mạnh trong thanh tịnh. Cho nên giữ lấy để thăng hoa, giữ lấy để tiến hoa. Không nên bị tư quan phỉnh phờ nữa. Mắt mũi tai miệng của các bạn có thể phỉnh các bạn bất cứ giây phút nào. Người nào cũng nói hay, mà quên cái hay của chính mình thì làm sao hiểu được cái hay của đối phương. Cho nên mơ ảo tâm tối, tin tưởng một cách bất chánh và không chịu thực hành. Cho nên tôi đã nói với các bạn, tôi không phải là thầy của các bạn, mà chính các bạn, hoàn cảnh của các bạn là ân sư của các bạn. Có hoàn cảnh ngày hôm nay nó đưa đẩy các bạn tới đây thì tai ngộ với tôi, thì chúng ta là huynh đệ tỷ muội ở trong chỗ thanh tịnh giang lâm xuống thế gian, đồng gánh vác cái cơ tiến hóa mạt pháp của Thượng Đế. Và chúng ta nguyện tay nắm tay để dìu dắt những người sơ cơ và không biết đạo. Tôi một thời gian ngắn rồi các bạn thấy rằng tôi cần nói cái pháp này cho người khác nghe. Nhưng khi các bạn nói cái pháp này là bị sự kích động của ngoại cảnh. Tại sao như vậy? Tôi nói pháp, tôi bên pháp, tôi đem sự hoàn hiểu cho người ta mà người ta lại kích động tôi. Không phải đâu các bạn. Nhờ các bạn có tâm hướng thượng muốn giải thoát thì bề trên phải thử lòng các bạn và độ các bạn tiến nhanh hơn. Có sự kích động các bạn mới dũng mạnh hơn. Có sự pha dèn các bạn mới quyết tâm và lui về những điểm thanh tịnh để kính nể bề trên hơn. Lúc đó các bạn mới thu nhận được thao thao bất tuyệt nguồn thanh quang điển lành hướng độ bạn và ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên rồi đây, tất cả những người có cơ duyên đây, đến đây dự đại hội và được nghe và được thấy ta là một chiến sĩ của Thượng Đế. Về nơi chỗ ta ẩn cư địa phương, chúng ta phải nhìn ngẫm Thượng Đế là chiến sĩ, là phải hạ mình. Chiến sĩ là phải để ý thức hòa đồng, hy sinh cao hơn những người chưa biết nào.
Do đó thức tâm là tu, chứ kỳ thật phải quy không. Tôn ngộ không phải mãi cái màu thì phải từ bỏ. Nên cả cả không vũ trụ bất tử cũng phải ngộ không mới đặt vào. Ngày hôm nay các bạn đang làm tôn ngộ không trên đường đi ngộ không. Tôn hành giả bây giờ nghe phe nào cũng chạy, nghe cha nào cũng theo, nghe Phật nào cũng mến, nhưng mà tâm không có khai thiện, phải tạo tâm. Nhưng mà rốt cuộc các bạn làm cái gì? Rốt cuộc các bạn phải trở về với thanh tịnh là nguyên y chân chất của các bạn là khổ không. Các bạn mới nhập được thiên ngộ. Nếu các bạn còn ôm lấy có nhiều quá thì các bạn sẽ bị đốt thiên tăng. Chúng ta thấy rõ, những võ sĩ tại thế gian xin là có một tấm hạt, nhưng mà lên tập, lên sân khấu rồi cũng phải đổi dáng cả. Mà còn thử thế cho đổi dáng một cách tinh vi mà võ sĩ không thấy. Trong cái bệnh nan y thì ai không quan tâm, bệnh căn xe cũng không quan tâm. Đó là sức mạnh của thượng đế. Ở cuối cùng có phải thượng đế ác cũng có ngày không? Ác với đời mà thiện với đạo. Nếu không ngài không cho những vị sinh anh hùng trầm dẫn đó qua cơn thử thách to lớn, thì làm sao người mới trở về sự đại hùng và thanh nhẹ bên trời? Cho nên thượng đế luôn luôn ở hai chiều, chiều tiến con người, sức mạnh nó vô cùng. Tất cả các nơi đều có sự hiện diện của thượng đế, kể cả cái bản thể siêu nhiên, công dụng siêu nhiên này là thượng đế đang quản lý phần hồn các bạn đó. Chẳng muốn này, chẳng muốn kia, chẳng muốn nào. Hành ai thì hành chủ nhân ông. Hành phân ngô, coi chúng ta tỉnh không. Nếu chúng ta biết được cái khổ sân trụ quái diệt của cái cây, thì chúng ta có đòi phải đi picnic không? Chẳng không. Chúng ta là tu bổ của chúng ta. Cái cây cổ thụ này đã mấy ngàn năm không lo sống sống. Vì lo sống sống cái cây mấy chục năm để làm. Cho nên bản thể của các bạn là cây khổ thụ mấy ngàn. Đừng đã nói tôi là cô bé, tôi là cậu bé, không là các bạn mấy ngàn năm. Cho nên con ma không dám xâm chiếm các bạn. Kính lòng, kính trọng các bạn như một vị tiên. Có thể gọi tạm thời yêu các bạn là địa tiên tại đây. Vì các bạn được toàn năng tự do đi đứng làm việc, quyền sáng sắc, có quyền sử dụng, không phải ở nơi địa ngục. Nơi địa ngục các bạn không có quyền sử dụng quyền sáng sắc, nhưng các bạn chịu sáng sắc. Còn ở thế gian các bạn có quyền sử dụng quyền sáng sắc. Thì con ma tính trọng bạn như một vị tiên. Cho nên các bạn không nên kỳ thị các bạn. Tôi đã mở ra biết bao nhiêu đường rồi để các bạn thấy giá trị của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ quan thông các bạn không còn động nữa. Nhưng mà an nhiên tự tại, tịnh để tiên, tịnh để hòa, tịnh để có tất cả. Trong ba ngày đại hội, chúng ta vui, nhưng mà sau khi vui đó chúng ta thêm vui, quá vui thành động, chúng ta phải trở về thân. Thế chứ, để vui nuôi dưỡng thần kinh của thế xác, được an nhiên hơn, thần kinh được cởi mở hơn, được hòa đồng hơn, khai triển hơn,
chiến hậu và ảnh hưởng những người kế tiếp. Những người như điều tôi xin biết được những cái sau như thế thì sau những cái lỗi thì có những người như vậy thì sau có người tôi ở đây lớn hơn đó.
Ở thì tạo thành những cái gia tăng